Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 14 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam.
Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi.
Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu chương trình khuyến mãi lớn nhất năm 2022.
Lũ quét khiến một số khu vực ở miền đông nam Australia bị cô lập.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Kate Brown, Thống đốc bang Oregon, Hoa Kỳ, đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Đề cập Việt Nam đang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, Chủ tịch nước đề nghị bang Oregon chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ về kỹ thuật tài chính trong phát triển bền vững và thân thiện với môi trường, thúc đẩy tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển bền vững, sản xuất công nghệ xanh, nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường. Đánh giá cao hợp tác về ứng phó với biến đổi khí hậu giữa lực lượng vệ binh quốc gia bang Oregon và Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Việt Nam thời gian qua, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường hơn nữa hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó thiên tai.
Chiều ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 11. Ngay sau lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm. Đây là lần thứ hai Thủ tướng New Zealand đến Việt Nam. Bà Ardern từng đến Đà Nẵng để dự hội nghị APEC năm 2017. Kể từ khi nâng cấp lên đối tác chiến lược vào tháng 7 năm 2020, quan hệ Việt Nam-New Zealand ghi nhận nhiều bước tiến với kim ngạch thương mại song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,7% so với năm 2020. New Zealand cam kết tiếp tục dành cho Việt Nam khoảng 16 triệu đô la Mỹ vốn ODA trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2024. Theo chương trình dự kiến, Thủ tướng Jacinda Ardern sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam New Zealand, dự sự kiện kết nối nông nghiệp New Zealand, thăm và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư, hôm nay Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án luật, luật thanh tra sửa đổi, luật dầu khí sửa đổi và luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi. Cũng trong hôm nay, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Việc xây dựng luật đất đai sửa đổi được Quốc hội xem là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ. Đóng góp ý kiến đối với quy định về bảng giá đất, đại biểu Đặng Bích Ngọc, Đoàn Hòa Bình đề nghị cần có tổ chức độc lập, chuyên nghiệp trong việc xây dựng bảng giá đất, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tiêu cực khi xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảng giá đất hàng năm. Góp ý về thủ tục hành chính về đất đai, đại biểu Hoàng Minh Hiếu, Đoàn Nghệ An cho rằng đây là vấn đề được dư luận rất quan tâm. Thủ tục hành chính chậm trễ sẽ là một trong những cản trở lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu kiến nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục nghiên cứu để đơn giản hóa thủ tục hành chính về đất đai.
Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các đơn vị kinh doanh xăng dầu và cơ quan quản lý xăng dầu cho ý kiến về những vấn đề như chu kỳ điều hành giá xăng dầu, quy định mức chiết khấu trong kinh doanh, quy định về nguồn hàng, quyền và nghĩa vụ của các thương nhân đầu mối và phân phối, việc thống nhất đầu mối quản lý nhà nước đối với mặt hàng xăng dầu, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Yêu cầu này xuất phát từ thực tế trong thời gian qua, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp nhiều khó khăn do biến động giá cả, mức chi phí vận tải dẫn đến người dân ở nhiều địa phương gặp khó khăn trong việc mua xăng dầu.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết trong tháng 10 năm 2022, giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt bình quân 425-430 đô la Mỹ một tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay. Trong 10 ngày đầu tháng 11 năm 2022, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở mức cao nhất thế giới. Dự báo thị trường gạo cuối năm, các doanh nghiệp cho rằng xu hướng tăng giá sẽ kéo dài đến cuối tháng 12.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình khuyến mại lớn nhất năm với mức khuyến mại lên đến 100%. Sẽ bắt đầu từ ngày mai 15 tháng 11. Nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm hàng thiết yếu, lương thực thực phẩm cho biết sẽ tăng sản lượng hàng hóa từ 20 cho đến 30% cho dịp kích cầu này cũng như là cao điểm tiêu dùng cận Tết. Chương trình dự kiến kéo dài từ ngày 15 tháng 11 đến hết ngày 31 tháng 12 với khoảng 7.500 chương trình khuyến mãi, nhiều hơn khoảng 20 cho đến 30% so với thời điểm kích cầu giữa năm. Đặc biệt nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu bảo đảm dồi dào, giá bình ổn và nhiều khuyến mãi.
Thông tin về kỳ thi chứng chỉ ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết dự kiến trong ngày hôm nay, ngày 14 tháng 11, Hội đồng Anh sẽ gửi lại cho Bộ Giáo dục và Đào tạo hồ sơ đã bổ sung đề nghị phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ IELTS. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ưu tiên tập trung xử lý, nhanh chóng phê duyệt cho các cơ sở tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ IELTS, TOEFL trong một vài ngày tới.
Trước tình trạng xe dù bến cóc diễn biến phức tạp chung quanh các bến xe tại Hà Nội vào những dịp cuối năm, lực lượng chức năng đã phối hợp xử lý các xe khách bỏ bến chạy dù, xe hợp đồng trá hình, tuyên truyền đối với các lái xe chấp hành các quy định về đón trả khách. Tại bến xe Giáp Bát, hiện có 7 chốt kiểm soát được duy trì thường xuyên. Chỉ trong khoảng 1 tháng gần đây, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã xử lý trên 450 trường hợp xe khách các loại vi phạm, phạt tiền hơn 1 tỷ 100 triệu đồng.
Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn xử lý kịp thời hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, các ngành, địa phương tập trung kiểm soát hàng hóa tại các tuyến đường hàng không, đường biển, đặc biệt là buôn lậu qua đường biên giới vào dịp cuối năm. Bên cạnh đó, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và cung cấp số điện thoại, email của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh thành để người dân cùng tham gia tố giác tội phạm trong buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 13 tháng 11, truyền thông Slovenia đưa tin bà Nataša Pirkmusa, một ứng cử viên độc lập đã giành chiến thắng trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Slovenia và sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước này. Theo kết quả kiểm phiếu, bà Musa nhận được 54% số phiếu bầu. Dự kiến bà Musa sẽ nhậm chức vào ngày 23 tháng 12, khi nhiệm kỳ của tổng thống sắp mãn nhiệm Borut Pahor kết thúc. Tổng thống mới của Slovenia sẽ có nhiệm kỳ 5 năm.
Trong nỗ lực ứng phó với các đại dịch trong tương lai, ngày 13 tháng 11, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã ra mắt Quỹ phòng đại dịch của G20 do Indonesia và Italia làm đồng chủ tịch. Quỹ này hiện đã quyên góp được 1,4 tỷ đô la Mỹ từ các khoản ủng hộ của 17 quốc gia thành viên và không phải thành viên của G20 cùng 3 tổ chức từ thiện quốc tế. Khoản tài trợ này được kỳ vọng có thể thu hẹp khoảng cách mà các nước đang phát triển và nước nghèo đang phải đối mặt với đại dịch trong tương lai.
Mưa lớn gây lũ quét xảy ra trong đêm ngày 13 tháng 11 đã khiến một số thị trấn ở miền đông nam Australia bị cô lập vào ngày 14 tháng 11, buộc nhà chức trách phải ban hành các cảnh báo sơ tán đối với hàng nghìn người dân ở nông thôn, đồng thời phối hợp với các bang để triển khai công tác cứu hộ. Mưa lớn cũng xảy ra ở bang South Australia cuối tuần qua, khiến cho hàng chục trường học phải đóng cửa và hàng nghìn hộ gia đình bị mất điện. Đây là năm thứ ba liên tiếp Australia hứng chịu hiện tượng thời tiết La Nina gây mưa lớn, đặc biệt là ở khu vực bờ biển miền đông nước này. Hiện nhà chức trách đã ban hành hơn 100 cảnh báo lũ lụt ở bang New South Wales và 84 cảnh báo ở bang Victoria.
Liên quan đến vụ nổ tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ vừa thông báo cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tiến hành vụ đánh bom ở phố đi bộ İstiklal nổi tiếng ở Istanbul vào chiều ngày 13 tháng 11, làm cho 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương, trong đó 2 người trong tình trạng nguy kịch. Trước đó, Tổng thống Tayyip Erdogan và Phó Tổng thống Fuat Oktay cho biết một phụ nữ đã thực hiện vụ tấn công và khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố.
Hãng thông tấn Anadolu ngày 13 tháng 11 đưa tin Tây Ban Nha đã quyết định gia hạn việc triển khai hệ thống tên lửa phòng không Patriot ở Thổ Nhĩ Kỳ cho tới tháng 6 năm 2023. Hệ thống tên lửa phòng không Patriot hiện được Tây Ban Nha đặt tại Adana, tỉnh cách biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ với Syria khoảng 120 km. Theo thỏa thuận trước đó, thì hệ thống này sẽ hết thời hạn triển khai vào cuối năm nay.
Ngày 13 tháng 11, giới chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn cuộc gặp sắp tới với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ giúp khắc phục và duy trì các đường dây liên lạc cũng như thiết lập những hàng rào để tránh hai nước rơi vào xung đột. Cuộc gặp giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình được lên kế hoạch và diễn ra bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 ở Bali, Indonesia. Đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin, để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
sau những đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 10 năm 2022, nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại các xã miền núi huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn.
Tình trạng này tới nay vẫn chưa được khắc phục, gây nhiều khó khăn, nguy hiểm rình rập cho người dân vùng cao khi lưu thông đi lại vận chuyển nông sản. Ghi nhận của Radio Nhân dân.
Tuyến đường nối từ trạm y tế xã Sơn Dung đi thôn Gò Lá, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi với chiều dài chỉ hơn 3 km nhưng đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng. Mưa lớn đã khiến cho tuyến đường bị sập một bên kéo dài hơn 100 mét, tạo thành những hàm ếch rất nguy hiểm. Thậm chí có những đoạn toàn bộ mặt đường đã bị sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông qua lại. Ông Kim Ngọc Văn, cán bộ địa chính xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
Vì đi lại ở đây thì hiện giờ thì chỉ bà con chỉ đi bằng việc đi bộ qua chứ còn không có thể lưu thông hàng hóa và vận chuyển các mặt hàng lâm nông sản được. Rồi cũng gây ảnh hưởng thất thoát rất lớn của ngành hoa màu của bà con.
Các tuyến giao thông bị hư hỏng nặng, địa phương hiện nay vẫn chưa có nguồn kinh phí khắc phục, sửa chữa. Không chỉ ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân mà còn gây ách tắc trong khâu sản xuất, tiêu thụ nông sản của người dân vùng cao Sơn Tây. Anh Đặng Công Phương, xã Liên Sơn, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ.
Tình này hàng năm là thường xuyên xảy ra sạt lở đất mà đá sạt lở đất đá rồi mà bà con đi qua đi lại nó rất là nguy hiểm. Và cái nó không những nguy hiểm mà giờ nó mà sạt lở như thế là cái sự giao thương của bà con cũng không có nữa.
Theo ông Đinh Văn Dương, trưởng phòng kinh tế và hạ tầng huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, hiện giờ mong muốn lớn nhất của bà con nơi đây là làm sao để các tuyến đường sớm được nâng cấp, khắc phục, để người dân được yên tâm sản xuất, kinh doanh.
Sau khi mưa bão tạnh dứt thì cũng mong các cấp từ trung ương tới tỉnh thì cũng cố gắng làm sao đó sắp xếp bằng cái nguồn vốn để sửa chữa khắc phục những cái vị trí trên những cái tuyến đường như thế này để đảm bảo cho bà con an sinh xã hội đi lại trên tuyến đường này trong một cái điều kiện là tốt nhất cho bà con để bà con tin tưởng để mà đảm bảo về kinh tế hàng hóa bà con đã lo âu về sau này về kinh tế của mình.
Để sớm ổn định đời sống sản xuất của người dân, tỉnh Quảng Ngãi cần sớm rà soát, sửa chữa khắc phục hư hỏng trên các tuyến đường, có giải pháp gia cố tại các vị trí có nguy cơ cao để người dân lưu thông qua khu vực an toàn, vận chuyển nông sản thuận lợi, khôi phục sản xuất sau mưa lũ.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.